Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 29 tháng 3 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qdnd.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Huyền Anh.
Tôi là Thu Hương. Bản tin hôm nay ngày 29 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lữ đoàn 239 giao lưu gắn kết hậu phương với chiến sĩ.
Bệnh viện quân y 121 sẽ ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.
Nga trưng bày máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 tại LAT 2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Lữ đoàn 239 binh chủng công binh tổ chức gặp mặt giao lưu gắn kết địa phương, gia đình chiến sĩ với đơn vị. Năm 2025, Lữ đoàn 239 tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới đến từ các địa phương trong huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, các huyện Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Trong thời gian đầu, đơn vị tập trung huấn luyện thể lực, huấn luyện ngoại khóa. Tiếp theo, đơn vị tổ chức huấn luyện chính khóa, tập trung vào kiến thức quân sự, chính trị, các quy định chế độ nề nếp chính quy, điều lệnh đội ngũ, bắn súng, cường độ huấn luyện được nâng lên. Qua tháng đầu huấn luyện, động tác thực hành của phân đội, của chiến sĩ mới bước đầu đi vào nề nếp và đạt được kết quả tích cực. Trong chương trình, nhiều câu chuyện ý nghĩa, những kinh nghiệm do cán bộ đoàn viên thanh niên chia sẻ, đó góp phần giáo dục truyền thống đơn vị, nhân lên niềm tự hào về người chiến sĩ đoàn công binh sông Thao anh hùng. Từ đó nỗ lực cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận sự tiến bộ trưởng thành của chiến sĩ, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn 239 biểu dương, trao thưởng tặng các đồng chí chiến sĩ mới đạt thành tích tiêu biểu sau một tháng huấn luyện.
Tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức lễ tốt nghiệp lớp trung cấp văn thư lưu trữ khóa 6 2023-2025. Khóa học có 119 học viên là những quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng đã và đang làm công tác văn thư bảo mật của các đơn vị từ quân khu 4 trở ra phía Bắc. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng đề nghị các học viên sau khi về đơn vị cần vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tiễn công tác, tích cực tham mưu cho chỉ huy cơ quan đơn vị, tổ chức và duy trì tốt hoạt động công tác văn thư bảo mật lưu trữ ở cơ quan đơn vị theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, học tập ở những bậc học cao hơn, nhất là về sử dụng công nghệ thông tin để trang bị những kiến thức lý luận, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.
Đảng bộ khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị Học viện Hậu cần đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội được Thường vụ Đảng ủy Học viện Hậu cần lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội trong toàn học viện. Về phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, các nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ 23 và các nghị quyết lãnh đạo năm học của Đảng ủy Học viện, tình hình nhiệm vụ cách mạng, quân đội và của Học viện. Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ khoa trong sạch vững mạnh tiêu biểu, khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính quân sự, xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị chính quy, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày 29 tháng 3, đoàn cán bộ Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 có buổi trao đổi thảo luận về hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Nhất Định, Phó Giám đốc Học viện Quân y và Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đồng chủ trì buổi thảo luận. Theo đánh giá của Học viện Quân y, với tầm vóc là bệnh viện đa khoa hạng 1, được đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ cán bộ nhân viên có chuyên môn cao, Bệnh viện Quân y 121 có nhiều lợi thế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng việc ứng dụng khoa học công nghệ và phương pháp điều trị hiện đại, trong đó có kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Để công tác chuyển giao kỹ thuật diễn ra thuận lợi và hiệu quả, thay mặt đoàn cán bộ, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Tiến Định, Phó Giám đốc Học viện Quân y, đề nghị Bệnh viện Quân y 121 làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân sự, tạo điều kiện tốt để các chuyên gia làm việc và chuyển giao kiến thức, kỹ năng, cử cán bộ tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, tập huấn, nghiêm túc tiếp thu, vận dụng sáng tạo những kiến thức, kỹ năng được chuyển giao vào thực tế điều trị tại bệnh viện trong năm 2025.
Sáng nay, Trường Sĩ quan Không quân Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành phi công phản lực và khai mạc tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo. Nội dung tập huấn gồm giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nguyên tắc và các kỹ thuật sử dụng trong viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo, thực hành viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo. Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, yêu cầu các cá nhân tham gia hội nghị tập huấn, nhất là các nhóm chuyên trách, tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo phi công phản lực, cần chuẩn bị kỹ tài liệu, ghi chép đầy đủ các nội dung, đồng thời trao đổi phản hồi với chuyên gia trước, trong và sau đợt tập huấn, để làm cơ sở thực hiện tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo của trường và phục vụ đánh giá ngoài của Bộ Tổng tham mưu sau này. Sau hội nghị, các đại biểu bắt đầu bước vào chương trình tập huấn đến hết ngày 2 tháng 4. Kết thúc tập huấn, các cá nhân sẽ thực hành viết báo cáo tự đánh giá theo tiêu chí tiêu chuẩn được phân công dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Tên lửa không đối đất chiến thuật tương lai Mars F vừa được bắn thử nghiệm thành công từ trực thăng tấn công Tiger của Pháp. Tên lửa thế hệ thứ 5 này được phát triển theo chương trình do Tổ chức Hợp tác Vũ khí Chung quản lý nhằm thay thế tên lửa Hellfire 2 do Mỹ sản xuất để đáp ứng yêu cầu tác chiến của Pháp trong tương lai. Đây là tên lửa hoàn toàn của châu Âu được thiết kế và sản xuất mà không phụ thuộc vào các nhà cung cấp ngoài châu Âu. Nặng khoảng 35 kg, tên lửa có tầm bắn tối thiểu 8 km khi được phóng lúc Tiger đang bay và tầm bắn mở rộng tới 15 km khi được phóng từ máy bay không người lái tầm cao. Đầu đạn đa dụng của tên lửa có khả năng vô hiệu hóa xe tăng chiến đấu chủ lực, cơ sở hạ tầng kiên cố hoặc các nhóm chiến binh với độ chính xác cao và giảm thiểu thiệt hại khí tài. Dự kiến những lô tên lửa Mars F đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2028. Trong quá trình thử nghiệm đánh giá, tên lửa này cũng đang được điều chỉnh để tích hợp trên máy bay không người lái của Pháp.
Từ ngày 1 tháng 4, nhà xuất khẩu vũ khí Rosboronorespot thuộc tập đoàn Rostec của Nga sẽ tham gia triển lãm quốc phòng và hàng không LAT 2025 tại Rio de Janeiro, Brazil, trưng bày một loạt các thiết bị quân sự tiên tiến, gồm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57, hệ thống phòng không S-400. Theo Bulgarian Military, thu hút sự chú ý tại sự kiện này là máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, được định vị là đối thủ của máy bay F-35 của Mỹ. Hay hệ thống phòng không tầm xa S-400 có tầm bắn lên tới 400 km đã được chứng minh hiệu quả qua thực chiến. Sự góp mặt của T-90MS, phiên bản nâng cấp của xe tăng T-90, đã được thử nghiệm trong chiến đấu. Và BMPT, với vai trò hỗ trợ các đơn vị thiết giáp, phản ánh sự hiện diện của công nghệ lực lượng mặt đất của Nga tại LAT 2025. Trong khi đó, việc đưa các khí tài hải quân như tàu tuần tra thuộc dự án 22160 có thiết kế dạng mô đun và khả năng chở máy bay không người lái sẽ thu hút các quốc gia có nhu cầu về an ninh hàng hải.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 29 tháng 3 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.